Mẹ của Chúa, mẹ của tôi. Bài của Phó tế Andre Phạm Văn Tuyền. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng tôi xin phép được đặt một câu hỏi. Giả như trong sự kiện truyền tin, Đức Maria đã không nhận lời, thì chương trình cứu chuộc của Chúa và số phận loài người của chúng ta hiện giờ ra sao? Thưa, chúng ta đã không có quang cảnh hang Bethlehem của bài tin mừng hôm nay, đã không có những mặc khải về Thiên Chúa, đã không có ơn cứu chuộc, đã không có giáo hội, không có các bí tích và cũng không có cả cộng đoàn chúng ta đến dâng thánh lễ này. Nhưng không, ngày nay chúng ta có tất cả. Đó là nhờ Đức Maria đã nhận lời sứ thần Thiên Chúa truyền, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, đã sinh ra Chúa Giêsu và đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 dạy: Nếu con của Thánh Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa, thì đấng đã sinh ra người đáng được quyền gọi là mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị dạy: Những ai tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì không thể không tin mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Danh hiệu mẹ Thiên Chúa đã được khai triển và diễn giải từ thế kỷ thứ hai, nhưng cho đến năm 431, cộng đồng Efeso mới minh định rằng Chúa Giêsu có hai bản tính, nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Mà Đức Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu, nên mẹ là mẹ thật của Thiên Chúa. Về sau, các cộng đồng như Sacedonia, Laterano, Vaticano II đều tuyên tín mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Lễ mẹ Thiên Chúa đầu tiên chính thức có trong phụng vụ Công giáo Roma là ngày mùng 1 tháng Giêng vào khoảng năm 600. Sau được rời vào ngày 18 tháng 12, rồi 11 tháng 10. Sau cùng, năm 1969, Đức Phaolô Đệ Lục đã đổi trả lại ngày mùng 1 tháng Giêng, có ý để tôn vinh Đức Mẹ là nữ vương thời gian. Thời gian của một năm mới lịch sử trần gian và thời gian vĩnh cửu của lịch sử ơn cứu độ. Vâng, nếu Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thì Ngài cũng là mẹ chúng ta. Vì trước khi tắt thở trên thánh giá, Chúa Giêsu đã công bố tình liên hệ giữa mẹ người và nhân loại mà Gioan là đại diện. Người nói với Đức Maria: Này là con mẹ. Và nói với Gioan: Này là mẹ con. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen giải thích rằng trong câu nói của Chúa Giêsu không có chữ Gioan, vì nếu có chữ Gioan thì chỉ có Gioan là con của Đức Mẹ. Nhưng Gioan đứng đấy là một nhân vật không tên, vì tư cách của Gioan lúc ấy phải là đại diện cho cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Vậy thái độ của chúng ta đối với mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ của chúng ta phải như thế nào? Cha Trần Khả có lần chia sẻ một kinh nghiệm như sau. Có một thanh niên không phải là Công giáo hỏi cha rằng: Thưa linh mục, chúng tôi tin Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu, nhưng bà chỉ là một phương tiện được Thiên Chúa dùng để đưa con của người đến trần gian mà thôi. Tôi nghĩ Đức Maria cũng giống như chiếc xe limousine chở vị Tổng thống đến lễ đài. Rồi sau đó thì mọi người phải chú ý đến vị Tổng thống và lắng nghe vị Tổng thống, chứ không ai lại chú ý đến chiếc xe chở Tổng thống. Cho nên sau khi Đức Maria làm xong nhiệm vụ đưa Chúa Giêsu vào trần gian rồi, thì bà không còn quan trọng nữa. Chúng ta phải chú ý hoàn toàn đến Đức Kitô, chứ tại sao lại quá chú trọng đến bà Maria là phương tiện đưa người vào trần gian? Cha Trần Khả trả lời rằng: Chúng ta không thể ví Đức Maria như chiếc xe limousine chở Tổng thống. Sự liên hệ giữa Tổng thống và chiếc xe không thể được ví như tình liên hệ của người mẹ với người con. Hơn nữa, người mẹ ấy lại là Đức Maria và người con ấy lại là Đức Giêsu. Và lại, liệu anh có dám về nhà nói với mẹ anh rằng: "Cảm ơn bà đã đưa tôi vào đời, bây giờ bà hết nhiệm vụ rồi, bà không còn quan trọng đối với tôi nữa, xin bà hãy rút lui khỏi đời tôi." Thưa anh, thiết tưởng là con người, chúng ta còn biết quý mến mẹ mình. Thì huống chi Đức Giêsu là con Thiên Chúa, lại không quý mến mẹ mình và không muốn chúng ta quý mến mẹ của người hay sao? Chương trình Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại là do tình yêu thương và thánh ý của người. Nhưng chúng ta phải lấy làm lạ, vì người phải cần đến sự cộng tác của một thụ tạo. Mà sự cộng tác ấy dường như là một yếu tố quyết định. May thay, Đức Maria đã cộng tác với thánh ý Chúa và mẹ đã đem ơn cứu chuộc đến cho toàn thể nhân loại kể từ khi con người được tạo dựng cho đến ngày tận thế. Nhưng có phải như thế là chúng ta đương nhiên được cứu chuộc khỏi phải làm gì hết chăng? Không. Ngày nay và luôn mãi, Thiên Chúa vẫn cần đến sự cộng tác của chúng ta mới cứu chúng ta được. Cho nên người vẫn luôn luôn hỏi và vẫn luôn luôn chờ câu trả lời của từng người chúng ta. Thánh Augustino nói: "Thiên Chúa dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng người không thể cứu tôi nếu không có tôi." Công việc này mỗi người chúng ta phải tự làm lấy. Không ai có thể làm dùm, làm thế cho ai được. Không ai có thể cậy dựa vào thế giá của ai được. Phúc âm đã chẳng nói về những kẻ khiếu nại với Chúa Giêsu đó sao? Lạy Chúa, Chúa đã chẳng từng ăn uống với chúng con đó sao? Và Chúa đã trả lời: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới." Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy cùng với Giáo hội Hoàn Vũ tha thiết cầu xin Chúa ban cho thế giới được bình an. Nhưng thế giới hòa bình sao được nếu gia đình không có hòa bình? Mà gia đình hòa bình sao được nếu cá nhân không có hòa bình? Cho nên, một mặt chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mặt khác, mỗi người chúng ta hãy chấp nhận đi theo Chúa Kitô để mưu lấy hòa bình đích thực cho chính mình, để cả gia đình và thế giới có thể nhờ đó mà được bình an. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ chúng con, xin mẹ dắt dìu mỗi người chúng con bước theo Chúa Giêsu con mẹ, dù đường đi khó khăn, dù cố gắng nhọc nhằn. Xin mẹ uốn nắn chúng con theo khuôn mẫu Chúa Giêsu, cho chúng con nên giống người, y hệt như người, cho chúng con nên một trong người, để chúng con nên con mẹ thật và nên con Thiên Chúa thật. Amen.